Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 25 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt lao động tiêu biểu ngành dầu khí.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội thăm chính thức Hungary.
Gặp mặt các đồng chí ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
UNICEF cảnh báo 3,5 triệu trẻ em ở Bangladesh không có nước uống sau lũ lụt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 25 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt người lao động dầu khí tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2017-2022. Mặc dù giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022 gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch nước đánh giá cao Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của công nhân lao động để có trên 2.800 đề tài, sáng kiến, giải pháp ứng dụng vào thực tiễn trong các lĩnh vực. Đặc biệt, Chủ tịch nước đánh giá 70 cán bộ công nhân lao động dầu khí tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo là kết quả mang tính dấu mốc của hành trình đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân lao động dầu khí chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Chủ tịch nước tin tưởng ngành dầu khí sẽ giữ vững bản lĩnh tinh thần của những người đi tìm lửa, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary, Quévedo Laszlo, 11 giờ 20 phút trưa nay ngày 25 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2018, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.
Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng dự và điều hành hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và 20 đồng chí là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Sau khi lắng nghe các ý kiến chia sẻ và đề xuất của các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao những bước phát triển trong công tác của các ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Thường trực Ban Bí thư khẳng định Trung ương sẽ tạo điều kiện để các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương tiến bộ, rèn luyện thử thách qua thực tiễn và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức. Thường trực Ban Bí thư chúc các đồng chí ủy viên dự khuyết Trung ương khỏe mạnh, tiến bộ không chỉ qua vị trí công tác lãnh đạo mà còn về bản lĩnh, nhận thức, kiến thức, sự vững vàng trong công việc, xứng đáng là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.
Tối qua 24 tháng 6, động đất lại liên tiếp xuất hiện tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Theo Viện Vật lý Địa cầu, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ tính từ 20 giờ 2 phút tối ngày hôm qua, đã có 3 trận động đất xảy ra với độ lớn từ 2,9 đến 3, độ sâu 8,1 km. Đây đều là những trận động đất có mức độ nhẹ nên ít ảnh hưởng, không có thiệt hại về người và tài sản. Hơn một năm qua, huyện Con Plong ghi nhận hơn 200 trận động đất. Các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu bước đầu nhận định động đất ở Con Plong là động đất kích thích xảy ra do hồ thủy điện tích nước. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cần có thêm nghiên cứu để xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm động đất và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp.
Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam đã tiếp nhận trên 251 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại khác nhau, đã phân bổ 228,8 triệu liều, còn lại hơn 22,2 triệu liều vaccine Moderna và Pfizer. Tuy nhiên, tiến độ tiêm nhắc cho người lớn đang chậm, tỷ lệ người đủ điều kiện đã được tiêm mũi 3 mới đạt 64,7%, mũi 4 mới tiêm được hơn 2,5 triệu mũi. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu 20 tỉnh phía Nam đẩy nhanh tiến độ, tiêm hết vaccine đã cấp trước ngày 30 tháng 6. Trước đó, ngày 23 tháng 6, Bộ Y tế đã điều chuyển bớt vaccine đã cấp cho khu vực này ra các tỉnh phía Bắc.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi Bộ Công Thương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do giá xăng dầu tăng cao. Từ cuối năm ngoái đến nay, giá nhiên liệu cho tàu khai thác thủy sản đã tăng 65%, kéo theo một nửa trong số 90.000 tàu cá cả nước đang phải nằm bờ do chi phí nhiên liệu tăng cao, khiến đời sống ngư dân gặp rất nhiều khó khăn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố danh mục nhà đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn. Trong danh mục 10 công trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất di dời, có nhiều cơ sở nhà đất nằm tại vị trí đất vàng nội đô như nhà máy bia Hà Nội với hơn 52.000 m2 tại số 183 đường Hoàng Hoa Thám. công ty thuốc lá Thăng Long ở số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Tổng diện tích của 10 công trình được đề xuất di dời đợt này lên tới hơn 300.000 m2. Theo kế hoạch, tờ trình nghị quyết về danh mục nhà đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn Hà Nội sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp diễn ra đầu tháng 7.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Sở Giáo dục thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc ngày 25 tháng 6 thông báo sẽ mở cửa trở lại trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang giảm dần ở thành phố thủ đô quốc gia đông dân nhất thế giới này. Cụ thể, học sinh năm đầu và năm thứ hai của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh tiểu học cơ sở ở Bắc Kinh sẽ trở lại trường vào ngày 27 tháng 6, trong khi trường mẫu giáo sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4 tháng 7.
Theo Viện Nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm Robert Koch của Đức, biến thể phụ BA.5 của Omicron đã trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh COVID-19 tại Đức, chiếm khoảng một nửa số ca mắc mới COVID-19 ở nước này. Theo Viện Robert Koch, số ca mắc hàng ngày tại Đức tiếp tục tăng với hơn 108.000 ca ghi nhận vào ngày 24 tháng 6.
Hãng thông tấn chính thức MAP của Maroc đưa tin, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một vụ dẫm đạp khi hơn 2.000 người di cư đến từ khu vực Hạ Sahara cố gắng vượt biên từ biên giới Maroc sang vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha trong ngày 24 tháng 6. Đây là lần đầu tiên người di cư bất hợp pháp tìm cách vượt biên từ Maroc sang Tây Ban Nha sau khi hai nước hàn gắn quan hệ ngoại giao hồi tháng 3 vừa qua. Theo thống kê, đầu năm 2022, lượng người di cư đến hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ngày 24 tháng 6 cảnh báo 3,5 triệu trẻ em ở Bangladesh đang cần nước uống khẩn cấp sau các trận lũ lụt tàn phá trong tháng này. Đại diện của UNICEF ở Bangladesh cho biết hơn 40.000 trạm cấp nước và gần 50.000 nhà vệ sinh đã bị hư hại, đồng thời cảnh báo gia tăng về số người mắc các bệnh thường gặp sau đợt mưa lũ do người dân buộc phải uống nước bị nhiễm bẩn.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, đồng thời kêu gọi hành động để ổn định thị trường lương thực. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, hơn 460.000 người ở Somali, Yemen và Nam Sudan đang trong tình cảnh đói ăn, trong khi hàng triệu người ở 34 quốc gia khác đang trên bờ vực của nạn đói.
Ngày 25 tháng 6, một trận động đất có độ lớn 5,7 độ Richter đã xảy ra ở Iran. Theo Trung tâm Địa chấn châu Âu Địa Trung Hải, tâm động đất nằm ở khu vực phía nam Iran và có độ sâu 8 km. Hiện chưa có báo cáo về con số thiệt hại hay thương vong do động đất gây ra.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Tối nay 25 tháng 6, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Ngoài các phần thi trình diễn quan trọng dành cho các thí sinh, đêm chung kết còn quy tụ dàn sao nổi tiếng như ca sĩ Hồ Ngọc, ca sĩ Đông Nhi, ca sĩ Lần Nhã, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ và mãn nhãn.
Trong số loạt phim điện ảnh Hàn Quốc sẽ ra mắt vào tháng 7 năm nay, Alien gây chú ý bởi kịch bản độc đáo, bối cảnh hoành tráng và đặc biệt là quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng. Đáng chú ý, Alien là phim điện ảnh đánh dấu sự tái xuất màn ảnh rộng của Kim Woo Bin sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi chữa trị căn bệnh ung thư vòm họng. Alien gồm hai phần, đầu tiên sẽ ra rạp vào ngày 20 tháng 7, phần 2 dự kiến cũng sẽ phát hành trong năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận cho chính quyền quận 5 di rời, tháo dỡ khẩn cấp chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, được xây dựng từ trước năm 1975. Theo kết quả kiểm định của cơ quan chức năng, chung cư này bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.
Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người dân sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo, quận 5 đã nhận được thông báo di rời. Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng 6, việc kinh doanh buôn bán của các hộ dân nơi đây vẫn tiếp diễn như bình thường. Mời quý thính giả đến với phản ánh ngay sau đây của chúng tôi.
Được xây dựng từ trước năm 1975, chung cư 440 Trần Hưng Đạo bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm cấp D, tức có thể sập bất cứ lúc nào. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quận 5 sẽ di dời 23 hộ dân nơi đây về cao ốc An Phú, cách đó hơn 4 km, ở tạm để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, đến nay, một số người dân sống tại chung cư này vẫn chưa chịu di dời để thực hiện phá dỡ.
Phường cũng sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền cho người dân hiểu được cái sự nguy hiểm khi mà mình sinh sống tại cái chung cư cấp độ D này, và cũng tiếp tục thực hiện theo những cái bước trong cái quy trình mà cưỡng chế di dời khẩn cấp các cái hộ dân.
Theo ông Nguyễn Văn Phụng, người dân sống tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo, mặc dù tình trạng chung cư đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân buộc phải tháo dỡ khẩn cấp, thế nhưng các hộ dân nơi đây vẫn cố bám trụ bởi lo lắng cho việc mưu sinh và việc tái định cư vẫn chưa thống nhất giữa các bên liên quan, dẫn đến việc nhiều hộ dân tại đây vẫn chưa chịu chuyển đến nơi ở được bố trí.
Nguồn thu nhập chính đáng của tôi hiện nay là coi như là kinh doanh, hàng tháng đều có thu nhập khoảng mười mấy triệu. Mà hiện nay mà nếu nói đi di dời như vậy thì mọi cái nguồn thu nhập đó chúng tôi hoàn toàn không có. Do đó chúng tôi muốn biết rằng cái vấn đề tính toán thiệt hại là một, cái thứ hai là vấn đề giá cả đền bù căn nhà của chúng tôi là bao nhiêu.
Theo kế hoạch, sau khi tháo dỡ chung cư 440 Trần Hưng Đạo, do phần diện tích đất nền rộng 170m2 không đủ để xây dựng lại chung cư mới, nên phần đất này sẽ được bán đấu giá và nộp vào ngân sách thành phố. Thành phố cũng giao các sở ngành liên quan giải quyết kinh phí di dời, tháo dỡ và đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư với các hộ dân tại chung cư này. Tuy nhiên, chừng nào việc thống nhất bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân vẫn chưa nhận được đồng thuận, thì việc di dời những hộ dân sống tại đây vẫn chưa thể triển khai. Điều đó đồng nghĩa với nguy hiểm vẫn đang thường trực khi chung cư này có thể sập bất cứ lúc nào.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.